Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Ngồi và đi trong an lạc do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Good morning, dear friends.
Bonjour, chers amis. Bienvenue à la retraite, les sciences du Bouddha. Vous venez de beaucoup de pays différents pour vous réunir pour 21 jours.
And yesterday we have been given instructions as how to enjoy our 21 days together.
Nous allons commencer à apprécier nos 21
jours
ensemble.
During the retreat, we shall try to find out how can we make good use of the insight of Asma science and Buddhism in order to bring more happiness and peace and well-being to our life and to the life of the world. But 21 day being together is a great opportunity for all of us to
cơ hội để mình và Phật tử thực tập với nhau trong khóa tu hành mỗi ngày. Nó là một cơ hội để mình có thể nuôi dưỡng chính bản thân mình khi mà mình thực tập chung với nhau như là một tân thân. Mình tạo được một cái năng lượng tập thể, trách nhiệm,
concentration,
định lực,
compassion,
và từ bi,
brotherhood,
tình huynh đệ.
And that collective energy
và cái năng lượng tập thể của chánh niệm, bình an, từ bi cũng có thể trị liệu mình và nuôi dưỡng mình.
Most of us know how to breathe.
Trong chúng ta ai cũng biết thở, đi thiền hành, ngồi thiền để có thể giúp tạo năng lượng chánh niệm, từ bi và bình an. Và khi mà mình ngồi chung với nhau, một trong cách mình ăn, uống, đi thiền hành, ngồi thiền thì mình sẽ tạo một cái năng lượng tập thể của chánh niệm, từ bi, bình an và tình huynh đệ, và ai cũng sẽ hưởng được từ cái năng lượng đó và sẽ được trị liệu và có được sự chuyển hóa.
We shall begin our retreat with some chanting offered by the monastics.
Quý thầy quý sư cô sẽ tụng kinh.
This is not exactly a prayer,
không phải là một
but a kind of practice.
Nhưng mà đây là một sự thực tập.
The practice of listening
sự thực tập
to our own
để lắng nghe những khổ đau của chính bản thân mình và của thế giới.
There is a suffering inside
mình có khổ đau trong chính bản thân mình.
And there is suffering in the world.
Và mình có phải là có khổ đau
and
trong thế
usually,
giới.
We don't like to
và thường
get in touch
thì mình không muốn tiếp xúc với khổ đau ở trong mình và trong thế giới. Tại vì mình tin tưởng rằng đó không phải là một cái gì tốt và mình sợ để tiếp xúc với cái đó.
Ont peur d'être en contact.
But there is a way to get in touch with the suffering without being overwhelmed.
Mình có thể tiếp xúc với khổ đau mà mình không cảm thấy tràn đầy.
In the Buddhist tradition, we learn that there is a big, deep connection between suffering and happiness.
Có một cái liên hệ rất là gần gũi giữa khổ đau với hạnh phúc.
And if we do not understand suffering, we don't understand happiness. If we do not know how to handle suffering, and if we do not know how to handle happiness, it is like planting, growing lotus flowers.
You need hoa sen thì mình cần mud,
grow lotus flowers.
Hoa sen
without
nó có
the
thể lên.
You cannot produce
nếu mà mình
lotus
không có
bùn
thì mình không thể nào có được sen.
The same thing is true with suffering and happiness.
Khổ đau với hạnh phúc.
You need suffering in order to grow happiness.
Mình cần khổ đau để mà mới có hạnh phúc.
The fact is that suffering and happiness, they always go together without one.
Hạnh phúc với khổ đau nó luôn luôn đi đôi với nhau. Có cái kia thì không thể nào. Không có cái kia thì không thể nào. Không có cái kia, mình không thể nào có được cái trái thôi. Muốn được cái phải thôi, đó.
If politically you are on the left, you know that you should not hope for the right to disappear altogether. Because if the right disappears altogether, you disappear also. That is why happiness and suffering are connected with each other. And if you understand suffering, you understand happiness.
If you know how to handle suffering,
you will know how to produce happiness
and handle happiness.
And the fact is that there is suffering in us.
I don't like
to, and we do not like to get in touch
because we believe that it's not pleasant.
That is our problem and the problem of the world. Market provides us with everything in order to help us run away from ourselves.
Cho mình rất là nhiều để mình có thể chạy trốn khổ đau của mình, giúp cho mình
to get in touch with the suffering inside.
Không giúp cho mình tiếp xúc được với cái khổ đau trong chính bản thân mình. Mình tiêu thụ,
nous consommons. Dans le but
to ignore
the suffering, the suffrance, thấy những cái khổ đau của mình.
We consume in order to cover up the suffering.
Để mà che lấp những cái khổ đau trong mình.
Even if we are not hungry,
eating, nhưng mà mình cũng vẫn ăn.
Is a way to cover up the suffering
inside. Để mà che lấp cái khổ đau trong chính bản thân mình.
When we watch television,
khi mà mình coi TV, có thể là cái chương trình nó cũng không hay lắm, nhưng mà mình không có đủ can đảm để mà
tắt quên về TV.
Tại vì mình biết khi mà mình tắt thì mình phải tắt TV thì mình phải tiếp xúc lại với chính bản thân mình và tiếp xúc với khổ đau.
Và
mình tiêu thụ không phải là tại vì mình cần, nhưng mà tại vì mình sợ, tiếp xúc với khổ đau trong chính bản thân của mình. Và đa số trong chúng ta đều thực tập như vậy.
Trying to run out,
cố gắng để mà chạy trốn khổ đau của mình.
And that is why we do not have a chance to listen to our own suffering,
khổ đau của chính mình.
To understand our suffering,
để hiểu được khổ đau của mình,
in order to transform it,
để có thể chuyển hóa.
We know that the suffering inside of us
khổ đau ở trong
carries within itself the suffering of our father,
khổ đau của cha, của mẹ, và của tổ tiên.
If we understand our own suffering,
we
understand the suffering of our father,
our mother, our ancestors.
Our ancestors might not have had a chance to get in touch with the practice. They can help them to transform the suffering, and that is why they have transmitted their suffering to us.
Tổ tiên đã không có cơ hội để chuyển hóa, cho nên đã trao truyền cái khổ đau đó cho chính mình. Cho nên cái khổ đau mà mình có nó không phải là khổ đau của riêng mình thôi, nhưng mà nó là cũng của ba mẹ mình và tổ tiên của mình. Và nếu mà mình hiểu được khổ đau đó và chuyển hóa được, thì mình làm điều đó không phải cho chính bản thân của mình không thôi, nhưng mà mình làm điều đó cho ba mẹ của mình, cho tổ tiên của mình. Và đó là một sự giải thoát. Và đó là kết thúc được.
That is why it's very important for us
to
have the courage to open ourselves in order to get in touch with the suffering, to listen to us, to it, to embrace it
tenderly.
And we know that the suffering in us is also reflecting the suffering in
the world. It can reflect back the suffering in the world.
There's a lot of suffering in the world caused by discrimination, fear, anger,
despair,
khổ đau.
sự phân biệt và khổ đau ở trong mình thì nó phản ánh lại trong cơ thể khổ đau trong thế giới, cho nên nó rất là quan trọng để mà mình hiểu được cái khổ đau trong mình, để mình có thể hiểu được cái khổ đau trong thế giới. Tại vì mình muốn trở thành một người nào đó, muốn làm một cái gì đó để mà có thể giảm được cái khổ đau trong thế giới, thì mình muốn làm như vậy thì mình phải làm như thế nào? Nếu mà mình không có được cái sự hiểu biết của khổ đau, nếu mà mình hiểu được khổ đau của chính bản thân mình thì nó sẽ dễ hơn cho mình để mình có thể hiểu được cái khổ đau của người khác và của cả thế giới, và mình có thể nhìn người đó với cặp mắt từ bi. Và khi mà mình có thể nhìn người đó với cặp mắt với thế giới, với cặp mắt từ bi, thì mình sẽ không khổ nữa.
And we do not have the intention
to retaliate,
to punish
him.
The lotus and the
mud.
Without the mud, there is no lotus. Without suffering, without understanding
suffering, there is no compassion.
Compassion is born.
Lòng từ bi nó được phát sinh từ sự hiểu biết. Khi mà mình hiểu được khổ đau, cho nên tất cả chúng ta cần học cách ấm áp khổ đau, lắng nghe khổ đau một cách sâu sắc, nhìn sâu vào bản chất tươi tắn của khổ đau. Và khi mà mình làm được như vậy thì mình cho phép cái năng lượng của từ bi thương nó được phát sinh. Và khi cái năng lượng nó phát sinh, từ bi phát sinh, thì mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Và khi mà mình bớt khổ, khi mình có lòng từ bi trong chính bản thân của mình, thì mình sẽ hiểu được một cách dễ dàng thế gian và cái khổ đau của người khác. Và mình sẽ không có cái ý muốn để mà trừng phạt, và mình sẽ có cái ý muốn để giúp thôi.
So when the monastics
chant
the name of Avalokita,
Bồ Tát Quan Thế Âm, thì sự thực tập của quý thầy của sư cô là trở về với chính bản thân của mình và tiếp xúc với khổ đau trong chính bản thân của mình. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người biết lắng nghe, khổ đau. Bồ Tát lắng nghe sâu.
Quan Thế Âm, Quan Yin,
Quan Thế Âm là người biết lắng nghe sâu sắc
về
khổ đau ở trong chính bản thân và trong thế giới. Chỉ cần lắng nghe thôi, và mình cho phép cái năng lượng của từ bi phát sinh và trôi chảy, và mình sẽ bớt khổ.
So when the monastic chant the name of Avalokita for the first time, they focus on their mindfulness,
sẽ có chánh niệm và quán chiếu khổ đau trong chính bản thân của mình.
And when they chant it for the second time,
khi mà niệm lần thứ hai, thì
sẽ
ý thức khổ đau của những người của những người xung quanh mình.
And when they chant the name for the third time,
lần thứ
ba, focus the attention thì sẽ
chú tâm quán chiếu tới khổ đau trên thế giới.
And during the process of,
và trong cái thời gian đó,
practicing mindfulness of
thực tập chánh niệm khổ đau.
This is mindfulness of suffering.
Đây là chánh niệm khổ đau.
The object of our mindfulness is
suffering.
We are allowed.
Mình sẽ cho phép
understanding and compassion
và lòng từ bi phát sinh. Hiểu biết ở đây nghĩa là hiểu được khổ đau, và cái sự hiểu biết đó một cách tự nhiên sẽ đem lại từ lòng từ bi, và với lòng từ bi thì mình sẽ bớt khổ.
So when we listen to the chanting,
lắng nghe quý thầy quý sư cô tụng kinh, Mình nên cho phép mình thật sự có mặt hoàn toàn trong hiện tại. Mình sẽ ngồi cách nào đó để cho thân của mình có thể buông thư, để cho cái năng lượng tập thể của thân thân có thể thấm nhuận vào thân thể của mình. Mình nên bỏ sự tranh đấu và mình nên cho phép mình thực sự có mặt. Mình có thể, nếu mình muốn theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra của mình và cho cơ thể của mình cơ hội để buông thư. Có thể mình có những cái căng thẳng và đau đớn trong cơ thể của mình. Mình đã cho phép những cái căng thẳng nó dồn lại trong thân thể của mình.
And this is a chance for
đây
us
là một
to allow the tension
để mình cho phép những cái căng thẳng của mình nó được
buông.
Mình chỉ cần cho phép cái năng lượng của chánh niệm, cái năng lượng tập thể của chánh niệm được vào thân của mình và giúp ấm áp và buông bỏ những cái căng thẳng trong cơ thể của mình. Và mình chỉ cần lắng nghe vài phút như vậy thì mình sẽ cảm thấy khỏe hơn, tại vì mình có cơ hội để mình buông bỏ những cái sự căng thẳng trong cơ thể của mình nhờ năng lượng tập thể của tâm thân và nhờ cái sự tụng kinh và nhờ sự lắng nghe của mình.
And if we can release the
và
tension,
nếu mà mình có thể buông bỏ
sự căng thẳng
thì mình cũng có thể giảm được cái sự đau đớn trong cơ thể của mình
and we feel better.
Và mình sẽ cảm thấy khỏe hơn.
And if we have,
và nếu
some, sorrow
mình có khổ đau, sự sợ hãi, giận hờn trong trái tim của mình thì mình có thể mở trái tim của mình ra để cho cái năng lượng tập thể của thân thân nó thấm nhuận vào trong cơ thể của mình và ấm áp được cái sự sợ hãi, khổ đau thù trong mình. Và mình thực tập như vậy. Kính thưa Thầy chúng, đây là sự sợ hãi của con, đây là sự giận hờn của con. Một mình
I'm not able to
con
embrace it.
Không thể nào ấm áp được.
So please help
cho nên xin thân thân giúp nhận diện cái khổ đau trong con và ấm áp khổ đau trong con. Con nương tựa thân thân.
We practice like a drop of
và
water.
Mình thực tập như là một giọt nước.
Allow itself to be embraced.
Mình cho phép mình được ấm áp và được
chuyển we become a river.
Trong cái nguồn sông. Và khi mà mình làm như vậy thì
and
nó dễ dàng hơn rất
nhiều.
Khi
một giọt nước and không được đủ,
thấm nhuận cho mình hòa với dòng sông thì nó rất là dễ hơn. Thì mình cho phép tâm thân ấm áp mình, ấm áp khổ đau của mình. Và mình tin tưởng, mình có niềm tin nơi tâm thân và mình cho phép năng lượng tập thể của tâm thân ấm áp.
And if
khổ đau
we are
của
able
mình,
to do that, you will suffer less.
Niềm đau của mình là nếu mà mình làm được như vậy thì mình sẽ bớt khổ rất nhiều trong vài phút.
Surrender to the Sangha.
Mình phải
to embrace and to transport us. Behave like a river and not a drop of water.
Mình nên hành xử như là một dòng sông. Mình nên đi như một dòng sông.
And if,
mình nên đầu hàng với thân thân. Và nếu mà mình có một ai đó ở nhà mà đang khổ và đã không tới được khóa tu,
we can very well send this energy
mình có thể gửi cái năng lượng hay mình chỉ cần suy nghĩ tới người đó thôi hoặc là gọi tên của người đó một cách âm thầm. Và cái năng lượng tập thể của tâm thân sẽ được chuyển tới người đó ở nhà hoặc là ở tại bệnh viện và họ sẽ cảm thấy khỏe hơn.
And essential is that,
và cái chính, cái quan trọng nhất khi mà mình lắng nghe với thầy của sư cô tụng kinh, mình nên cho phép mình thật sự có mặt hoàn toàn trong ngay trong giây phút hiện tại. Và chỉ cần cái sự có mặt của mình, và khi mà mình làm như vậy thì mình dừng lại hoàn toàn hết những suy nghĩ và suy nghĩ. Nó rất là quan trọng đến mình. Dừng lại sự suy nghĩ, tại vì khi mà mình suy nghĩ, nó có thể làm mình tách rời với giây phút hiện tại. Và khi mà mình chú tâm với hơi thở vào và hơi thở ra của mình ý thức là mình đang ở đây, mình đang có mặt với thân thân. Như là một
dòng
và mình thưởng thức được cái cảm giác rất là mừng vui được có mặt với thân thân và mình cho phép năng lượng của thân thân thấm nhập vào cơ thể của mình, và cái đó có thể rất là trị liệu và có thể giúp cho cái sự chuyển hóa của mình. Chỉ cần có mặt trong giây phút hiện tại và mình tin tưởng và mình giao thân thể của mình cho thân thân và mình sẽ bớt khổ.
And chanting like that,
và khi mà mình tụng kinh như vậy, khi mà mình lắng nghe như vậy, thì mình có thể tiếp xúc được với cái khổ đau trong chính bản thân của mình, tiếp xúc được với khổ đau của anh chị em của mình trên thế giới, và mình cho phép cái năng lượng của từ bi đó phát sinh trong trái tim của mình, và như vậy nó sẽ rất là trị liệu và nó sẽ có sự chuyển hóa.
Thank you.
The 21-day retreat is the best of all retreats because we have enough time to be together and we can go deeper. Sitting meditation is something that can be very enjoyable. So we should learn how to enjoy our sitting. And the pleasure of sitting. We have to find out what is the pleasure of sitting. Every time we feel we are restless, we are not calm, we don't know what to do, that's when we need to sit down. And if we know how to sit, a few minutes later, we feel much better. Always like that. We should learn how to sit and to enjoy sitting. Sitting is to feel that you are alive, that you don't have anything to do, you just enjoy sitting. The day when Nelson Mandela came to France for a visit, he met President Mitterrand, and the press here asked him what he would like to do the most. And he said, sit down and do nothing. He said that since the time he was released from prison, was so busy as a president, and he did not have the time to sit and enjoy sitting. Well, if we are given time to sit, to do nothing, we should know how to sit, how to do nothing. Because sitting is a pleasure. It can be nourishing, healing. So with a cushion, without a cushion, in a chair, we should learn how to enjoy sitting. Maybe 10 minutes, 20 minutes, 45 minutes, and so on. And every time we feel that we are not very peaceful, we have some suffering, we are restless, we don't know what exactly to do, sitting is the best thing to do. And you sit down, and immediately you follow your in-breath and out-breath. You enjoy breathing in, you enjoy breathing out. You breathe in a way that can give you pleasure. You breathe out in such a way that can give you pleasure. You breathe in a way that you are aware that your body is there. You breathe out in such a way that you can release the tension in your body. And if you are in touch with your body, you can be in touch with the wonders of life around you. So there is an exercise given by the Buddha, breathing in, I am aware of my body. That is connecting mind to body. Sometimes we work with our computer. We are completely lost in the work, and we do not remember that we have a body. The monastics in Plumlish and also the lay practitioners used to program a bell mindfulness in their computer, and every quarter of an hour, the bell is invited in the computer, and they have a chance to stop and to go back to their body and to enjoy the fact that they have a body. And breathing in and out 3 times are enough to release the tension in the body, to smile, and then they will continue the work. And you might like to do the same. You can download the Bell of Mindfulness from Plumlish website. And when you are not restless, sitting gives you pleasure. Sitting is very nourishing and healing. So you should enjoy sitting. We just enjoy, sit there, allow our body to relax, and enjoy breathing in and breathing out. And during that time, there is no thinking whatsoever. Because we enjoy breathing in, breathing out. We enjoy releasing the tension, we enjoy our body. And that is why you don't need to think. If your mind is focused on your in-breath and out-breath, you can release the past, the future, your projects. You are free. Breathing in, I am aware of my in-breath. So your in-breath becomes the object, the only object of your mind. And when your in-breath is the only object of your mind, you release everything else. You become a free person. Freedom is possible with your in-breath. And freedom can be obtained in 2-3 seconds. You release all the sorrow and regret about the past. You release all the uncertainty and fear about the future. You enjoy breathing in. You are a free person. Is it possible to measure the degree of freedom of someone who is breathing in mindfulness? Without that freedom, there is no real happiness possible. So practice mindfulness is to get freedom, free from the past, from the future, from your projects, from your worries, and enjoy the fact that you are alive. Breathing in mindfully, you always bring your mind home to your body. And when body and mind are together, you are there in the here and the now. You are truly alive. The first exercise on mindful breathing that the Buddha proposed is breathing in. I know this is my in-breath. You recognize your in-breath as an in-breath. While breathing in, you know that you are breathing in, and you can enjoy breathing in. A good practitioner always enjoys her in-breath, and she doesn't have to suffer breathing in. And she also enjoys her out-breath, and she can smile while breathing out. So joy and happiness is possible with your in-breath and your out-breath. The exercise is very simple, but the effect is great because you become a free person. You touch the miracle of being alive. Because someone who is already dead does not breathe in and out anymore. So the simple of breathing in and breathing out in mindfulness help you to be free, and to touch the most wonderful miracle, the miracle of being alive, still being alive. And you don't need to make any effort. You breathe in and out mindfully and naturally, and you enjoy. Breathing in and out can be nourishing, healing, make you free. And the second exercise of mindful breathing is to follow your in-breath all the way through. Suppose your in-breath last 4 seconds. It begins here and in here. You breathe in, and in during the time of breathing in, your mind is focused entirely on your in-breath. There is no interruption at all. So you enjoy more your in-breath, and concentration is deeper during the time you breathe in. You breathe in. So the first exercise is to be with your in-breath and your out-breath. You are with your in-breath. You are not with anything else. The in-breath is the only object of your mind. And there is mindfulness, and there is a concentration generated by the act of breathing in. And that alone makes you free from the past, from the future, from your worries. And that makes you enjoy the miracle of being alive. And the second exercise is to follow your in-breath and out-breath all the way through. You enjoy more when your mindfulness and your concentration is deeper. Mindfulness and concentration is a source of happiness. And by breathing in and out mindfully, by following your in-breath and out-breath without interruption, you generate the energy of mindfulness and concentration. And the third exercise of mindful breathing is to be with your body. Breathing in, I'm aware of my body. You bring your mind back to your body, and you remember that you have a body. Your body is a wonder. And your body contains the whole cosmos in it. Your body has Mother Earth in it, Father Sun in it, the stars in it. And if you can get in touch truly with your body, you get in touch with the whole cosmos. The whole cosmos have come together in order to help your body to manifest as a wonder. That is why to get in touch with your body is to get in touch with life and the whole cosmos. And that can be very pleasant. And when you practice the fourth exercise of mindful breathing, you help your body to release the tension. Breathing in, I allowed my body to release all the tension, calming the body. This is the first four exercises on mindful breathing that you should try to master, because it bring they can bring a lot of happiness. We can practice these four exercises, sitting, lying down, walking, driving, cooking, taking a shower. It can bring happiness and peace. Suppose you sit on the bus from the New Hamlet to the Lower Hamlet. You have 20 minutes and you can enjoy breathing in, breathing out, breathing, and you can get in touch with your body. You can get in touch with the landscape outside. And during that time, you just enjoy. You allow yourself to be in touch with the feelings. And you can stop your thinking. Learning to stop the thinking is a very, very important. When you think, you might get lost in your thinking. Our thinking can be sometimes productive, but most of the time our thinking is not productive. It takes us away. You usually get lost in your thinking. I think, therefore, I am not there. I breathe, I am there. So what you do in the sitting is to enjoy the sitting. And if we know how to practice these four exercises, and then the sitting become very pleasant, and every minute of sitting can be nourishing and healing. In our modern time, sitting there is a luxury. But as practitioners, we can enjoy sitting in the morning, in the evening, and even when we sit on the bus, we can also enjoy sitting and breathing. And when we master the four exercises of mindful breathing, we enjoy more our practice of sitting. To sit is to feel alive, to enjoy the fact that we are alive. When we sit like that, we can release all the tension. We can feel the joy of being alive, and we can get in touch with our body. And then we can also get in touch with all the wonders of life around us. Then there is the practice of mindful walking. During the practice of walking, we also stop our thinking. If you think while we walk, you are not really walking. During the time we walk, we focus our attention on the steps. And you enjoy every step. When we walk with the Sangha, you should not walk too slowly. Alone, we can practice slow walking meditation. But with the Sangha, we have to walk normally. Breathing in, you may like to make two or three steps. And you may say, I have arrived in the here and the now, where life is available. I have arrived means I don't want to run anymore. I have run all my life. Now I decide to live my life properly. So every step brings me home to the here and the now so that I can touch life deeply. I have arrived. It means I don't want to run. And the destination of arrival is the here and the now, where true life is possible. My body is there, the cosmos is there, spring time is there, everything concerning life is there. I have arrived. I have arrived. And then when you breathe out, you might make three steps or four steps. Usually your in-breath is a little bit shorter than your out-breath. So when you breathe in and make two steps, you will breathe out and make three or four steps. The number of steps when you breathe out is bigger. Usually, for me, when I breathe in 3 seconds, and then I breathe out 5 seconds. When I breathe in and make 3 steps, and then when I breathe out, I make 5 steps. When I breathe in 4 seconds, usually when I breathe out, I make 6 seconds. When I 5, 8, 6, 9. And there are times when the in-breath can last 10 seconds and the out-breath can last 15, and sometimes 12 and 18. And if you breathe like this, 1 minute is only enough for 2 in-breath and 2 out-breath. Especially in the sitting position, sometimes you can arrive at this. Breathing in 12 seconds and breathing out 18 seconds. If you have a clock, and then it can help, you can breathe with the clock. With the sound of the clock, tick-tock. So the same thing is true with walking. Breathing in, you might begin with 2 steps. I have arrived, I have arrived. And when you breathe out, I'm home, home, home. The essential is that you feel at home. This is not a declaration. This is not a verbal declaration. This is a realization. When you breathe out and you make a step, you say, I am home. It means I don't have to run anywhere anymore. My home is in the here and the now. Because in the Buddhist tradition, we learn that the past is no longer there, the future is not yet there, there is only the present moment for us to live. And that is why every breath and every step brings us home to the present moment. So, home here means the here and the now, where all the wonders of life are available, where your body is available. So I have arrived, I'm home. For beginners, they might like to practice slow walking meditation alone. They might breathe in and they just make 1 step and they say, I have arrived. And they have to invest all their body and their mind into making that step in order to truly arrive. 100%. You cannot arrive 1% in the here and the now unless you invest all your body and your mind into it. And if you have not arrived 100%, stay there. Don't make another step. Stay there and breathe until you are sure that you have arrived 100%. And then you smile, a smile of victory, and you make another step. But that can be done only when you are alone. When you walk with other people, you will create a traffic jam. And you don't need someone to tell you whether you have arrived 100% or not. You know. When you arrive, you feel very comfortable in the here and the now. You are satisfied with the here and the now. you don't need to run anymore. You have realized stopping samatha. And you know it. And that brings peace and happiness to you right away. It's just one step. So walk in such a way that you can arrive at every step. You are not looking for something else in the future. You are touching the kingdom of God. You are touching the land of the Buddha in the here and the now. Because your body is already a wonder, and everything is a wonder around you. And you are completely satisfied with the here and the now. You are at home. You are home. And you have arrived. So walking meditation is to enjoy going home to the here and the now and enjoy that moment, touching the wonders of life. And when you do that with a group of people who are doing the same thing, you are supported by the collective energy of the Sangha, and the walking becomes easier. Every step is enjoyable. And walking like that, you make the place into the kingdom of God, into the pure land of the Buddha, in right here and right now. And if you are a beginner, you can make good use of the collective energy of the Sangha in order to walk or to sit. You might like to focus your attention on the sole of your foot. You become aware of the contact between your foot and the ground, Mother Earth. You walk as if you kiss Mother Earth with your foot with love. You're aware of Mother Earth that has brought you to life and that will welcome you back and bring you alive again. So walking like that, like kissing the earth, enjoying the present moment, every step will be healing, healing at every step. Every step is nourishing. Every step is a miracle. The Zen master Linji of the Tang Dynasty said that the miracle is not to walk on water or on fire or on thin air. The miracle is to walk on earth. To be alive and to be walking on this planet Earth can be a great pleasure, can be a miracle. And every one of us can perform the miracle of walking mindfully. We enjoy every step. There are those of us who spend 6 months in a sky lab. And when they come home to Earth, they enjoy so much walking on Earth. So just walking can give us a lot of pleasure. And there are those of us who can heal ourselves just by walking. Every step is a miracle. Every step is healing. Every step is nourishment. I have arrived. I am home. I have the arrive in the here and in the now. I am solid. I am free. I have arrived. It means I have arrived in the here and the now. I am home means I am here and the now. So here and now are the same thing. I am solid. I am free. It means breathing in and making a step. I dwell solidly in the here and the now. I am not being pulled away by the past or by the future. I am solid. And because I can dwell solidly in the here and the now, I am a free person. I am free from the worries and the uncertainty concerning the future. I am free from the regret and the sorrow concerning the past. I am free from my projects. That is why I walk as a free person. I am solid and I enjoy the here and the now. And walking like that, you may enjoy the beautiful planet, the pure land of the Buddha, or the kingdom of God. Or you may go further, you can touch the ultimate. In the ultimate, I dwell. Later on, we shall talk about how to touch the ultimate in the here and the now. But we can already know, we say that with mindful breathing, with mindful walking, we can get in touch the wonder with the wonders of life that are available in the here and the now. Your body is a wonder of life. The trees out there are wonders of life. The sunshine, everything, and planet Earth, and the sun, our star, they are all wonders. And breathing and walking, we can get in touch with those wonders. And that can be done only in the here and the now. It's very clear, very simple. And we need to make good use of the collective energy with Sangha in order to do it. To always go back to the here and the now and to get in touch with the wonders of life. And the energy that we use to do that is mindfulness, concentration. When you make a step that can bring you home to the here and the now, you release everything. You are in touch with the wonders of life, with the planet Earth. You become a free person. How much freedom you get when you make one step? You know. There may be a way to measure the degree of freedom that you have when you breathe in or you make a step. But one thing you can know, the more you are mindful, the more you are concentrated, the freer you become. And the more you enjoy the present moment. It is possible to generate the energy of joy the energy of happiness, the energy of peace, just by the practice of mindful breathing, mindful sitting, and mindful walking. And today, after this first Dhamma talk, we shall have the opportunity to walk together as a group. Everyone will do his best, her best, in order to generate the energy of mindfulness and concentration by the way of breathing and walking. And together, we will create a collective energy of mindfulness, of peace, of brotherhood that will be nourishing. That is something that can be produced only by a retreat. Because that energy of mindfulness, concentration, compassion can only be produced by the practice. They are not available in the supermarket. And the event, a retreat like this is a very wonderful event. We come together and with one kind of mind, one kind of intention, we practice generating together the energy of mindfulness, of peace, of brotherhood, so that every one of us can nourish ourselves and heal ourselves. Of course, we shall have time to share our insight, the insight of science of Buddhism. But the purpose is also how to make good use of these insights, of these findings, in order to promote more compassion, understanding, and happiness.